Quý vị và các bạn thân mến, đọc trên các báo hoặc theo dõi những bản tin truyền hình trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 vừa qua, chắc hẳn nhiều người phải buồn lòng khi xen giữa những thông tin về không khí nhộn nhịp, người người nhà nhà náo nức đón Tết là những bản tin về đánh nhau trên toàn quốc. Có lẽ tin dữ về những cuộc choảng nhau chỉ chịu lép vế, lùi về hàng thứ hai sau tin về tai nạn giao thông. Thật đáng buồn biết bao khi người Việt đánh nhau nhân dịp Tết hơi bị nhiều. Cứ như bản thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế, chỉ trong 7 ngày vui Tết, từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2, tức từ ngày 29 Tết đến mùng 6 Tết, đã có hơn 4.500 người phải nhập viện do đánh nhau. Theo Bộ Y tế, so với cùng kỳ 2016, số vào viện do đánh nhau dịp Tết năm nay cao hơn. Được biết, đã có hơn 20 người tử vong trong những cuộc đổ máu đầu xuân ấy. Mà thật ra, chả cần đến những ngày Tết, rảnh rỗi sinh nông nổi, người ta mới xung đột, hung hăng, đổ máu. Cứ thử nhìn trong xã hội bây giờ, những hành vi bạo lực, thiếu tình người nhan nhản xảy ra khắp nơi. Một xã hội mà tính người trong con người dường như rất yếu thế, còn tính con lại rất mạnh. Điều rất đáng sợ là bất cứ một va chạm nhỏ nào cũng có thể thành đụng độ, ẩu đả, tay đấm chân đạp. Nhưng hiện tượng bạo lực nào chỉ có ở người lớn, hình ảnh các nữ sinh túm tóc, xé quần áo, đánh đập bạn học hết sức hoang dại, cũng xuất hiện ngày một nhiều trên các trang mạng xã hội. Người ta đã nói đến sự xuống dốc nguy hiểm của nhân cách, sự bất cập của giáo dục, sự bó tay hoặc lơi lỏng của pháp luật. Rồi đến lúc nào đó, các nhà lãnh đạo, các nhà xã hội học, các nhà giáo dục, các bậc đạo cao đức trọng cần phải nghiên cứu để tìm ra các giải pháp ngăn chặn hiện tượng rất đáng sợ này. Còn chúng ta là Kitô hữu, chúng ta nhận ra thách đố về sứ mạng trần thế của mình. Bởi vì thực trạng xã hội bất an và đau lòng này cũng chính là môi trường chúng ta được mời gọi nên thánh. Quý vị và các bạn thân mến, chính Đức Giêsu từng sống trong thời đầy bạo lực. Tuy nhiên, người dạy rằng, chiến trường thực sự, ở đó bạo lực và hòa bình gặp nhau, là chính lòng con người. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu. Và sứ điệp của Đức Giêsu về phương diện này, dạy chúng ta một cách tiếp cận triệt để tích cực. Người luôn giảng dạy về tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, vốn hằng đón nhận và tha thứ. Người dạy các môn đệ phải yêu thương kẻ thù, và đưa cả má bên kia ra nữa. Khi khiến những kẻ buộc tội, không dám ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, và khi bảo ông Phêrô xỏ gươm vào vỏ trong đêm trước khi chịu chết, Đức Giêsu đã vạch ra con đường phi bạo lực. Người đã đi con đường đó cho đến tận cùng, cho tới tận thập giá. Nhờ đó, người đã trở nên sự bình an cho chúng ta, và kết thúc sự thù hận. Để được là môn đệ đích thực của Đức Giêsu hôm nay, cũng có nghĩa là chúng ta phải tuân theo giáo huấn của người về phi bạo lực. Lệnh đó không dạy ta phải chịu thua sự ác, nhưng là dạy ta lấy thiện để đáp lại cái ác, khắc phục sự dữ bằng duy vũ khí của tình yêu và chân lý. Cái logic của bạo lực, thói bóc lột và tính ích kỷ chỉ có thể bị phá vỡ khi mỗi người, mỗi gia đình tự tin mừng hóa cho nhau và tin mừng hóa chính mình. Để lòng thương xót của Thiên Chúa chữa lành khuynh hướng bạo lực nơi mỗi người. Để ngọn lửa nhân ái, sự tử tế bên trong mình trong nhau, không bị thui chột đi. Và đến lượt mình, lại trở nên một dụng cụ cho sự hòa giải. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh, cho đất nước, cho giáo xứ và cho gia đình chúng con, được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Lạy Chúa, xin loại trừ bạo lực khỏi tâm hồn chúng con, khỏi lời nói và hành động của chúng con, và giúp mỗi người chúng con trở nên một người kiến tạo hòa bình. Xin cho trong cuộc sống hàng ngày với anh chị em, chúng con đừng bao giờ bỏ qua một lời tử tế, một nụ cười hay một cử chỉ nhỏ bé nào có thể gieo vãi bình an và tình thân ái. Amen.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cầu bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người. Tìm hiểu biết người. Tìm yêu mến người. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lấy, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ái, xin mở dòng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình. Ôi thần linh thanh ái, xin mở dòng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí